Kính chào kính hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự tuần này của tôi có tựa đề là liệu có đột biến nào nơi Đại hội 12 Việt Nam Cộng sản. Tôi nhắc lại, liệu có đột biến nào nơi Đại hội 12 Việt Nam Cộng sản. Tuần vừa rồi, tân đại sứ Mỹ ở Việt Nam trình ủy nhiệm thư lên Chủ tịch nước Trương Tân Sảng. Theo thông tục ngoại giao, mỗi lần thay đổi đại sứ có nghĩa là có chuyển biến nơi chính sách đối ngoại của cái nước khách đối với nước chủ nhà. Và với cái việc bổ nhiệm ông đại sứ mới này, khi ông ấy ra Thượng viện Mỹ để mà điều trần để được chấp thuận sự bổ nhiệm, thì chúng ta thấy rõ là ông ấy chủ trương là cho Việt Nam Cộng sản ăn thêm nhiều cà rốt nữa, theo trở lại với chính sách gọi là kiên nhẫn thuyết phục. Thì cái vấn đề là chúng ta đặt câu hỏi rằng nước Mỹ đối với bọn Việt Nam Cộng sản hãy còn kiên nhẫn thuyết phục nữa hay là thôi. Chúng ta nhớ rằng cái chính sách này đã được Mỹ áp dụng từ Đại hội 7 của Việt Nam Cộng sản năm 1991, đến Đại hội 8, Đại hội 9, Đại hội 10, Đại hội 11, ít nhất là 25 năm này. Và với cái kiên nhẫn thuyết phục của nước Mỹ, từ Đại hội 7 cho đến Đại hội 11, nước Mỹ đã vận dụng được hai con gà dựng ra giống như là Gorbachev ở bên Liên Xô. Đầu tiên là Trần Xuân Bách với ông Steve Young sang tận Hà Nội để rao giảng cái thuyết gọi là dân chủ hóa. Và Trần Xuân Bách đã bị hạ bệ. Rồi đến mới đây, Hồ Đức Việt cũng là bộc lộ rõ ràng là chính sách như là Perestroika và Glasnost giống như là Gorbachev ở Việt Nam. Và cũng đã bị hạ bệ và giật trọn. Và Đại hội 11 của Việt Nam Cộng sản năm 2011 đã chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó trở về với lập trường là muốn kiên định một cách rõ rệt. Kết thúc đại hội, nó hát bài quốc tế ca. Năm nay mà còn quốc tế cộng sản đã giải tán, Liên Xô nó sụp đổ rồi mà nó vẫn hát bài quốc tế ca. Dưới cái băng rôn khẩu hiệu là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Thế thì chúng ta chờ đợi gì ở cái đại hội 12 sắp tới này? Chúng ta còn nhớ rằng sau khi đại hội 11 của Việt Nam Cộng sản kết thúc, thì những nước ảnh hưởng cộng sản sống sót đã gửi điện chúc mừng đại hội 11 của nó, gồm có nước Tàu là đứng đầu, rồi đến Lào, Campuchia, Bắc Triều Tiên, nước Nga của Putin, rồi Thái Lan của phe áo đỏ, rồi Hungary ở bên Đông Âu và Bangladesh. Đây là những nước cộng sản đánh điện chúc mừng đại hội 11. Rồi những nước có đảng cộng sản mà hoặc là yếu hoặc là mạnh, như là Cuba thì đảng cộng sản còn mạnh, Singapore lúc đó ảnh hưởng cộng sản mà, kể cả Đại Hàn lúc đó đang co bế Việt Nam Cộng sản để mà đầu tư, rồi nước Pháp, đảng cộng sản Pháp, đảng cộng sản Ukraine, đảng cộng sản Ấn Độ. Chúng ta nhớ rằng ở bên Ấn Độ còn một tiểu bang của Ấn Độ do đảng cộng sản cầm quyền, nhưng mà với cái cuộc bầu cử vừa rồi thì cái đảng cộng sản ở cái tiểu bang đó cũng đã bị gạt ra khỏi chính quyền rồi. Rồi thì đảng cộng sản Mông Cổ, đảng cộng sản Sudan cũng đã vất vả rồi. Đấy là phe xã hội chủ nghĩa của bọn Việt Nam Cộng sản, nó như thế. Và bây giờ nó đang chuẩn bị cái đại hội 12, và người ta thấy rằng với cái chính sách kiên nhẫn thuyết phục của nước Mỹ này, nhiều người đã nói rằng thì là ít nhất phải 3 năm nữa, bây giờ là còn 2 năm. Rằng ý người ta muốn nói rằng cái chờ đợi ở cái đại hội 12 này của Việt Nam Cộng sản, may ra là nó có thay đổi. Và bây giờ tôi hôm nay tôi muốn làm một bản kiểm điểm để dư luận bình luận các nơi về cái đại hội 12 của Việt Nam Cộng sản, để xem là liệu có cái đột biến nào nơi cái đại hội đó hay không. Góp ý về cái đại hội 12 này, một nhà phản biện ở trong nước là ông Hà Sĩ Phu. Ông có viết trên blog của ông, viết trên Bô Xít Việt Nam rằng đối với đại hội lần thứ 12 này, ba sự thật gai góc có thể gây phiền trong quả kép cho đại hội sẽ là: thứ nhất là sự phủ định cái bình phong cộng sản Mác Lênin, tức là vấn đề có dám phủ định cái ý hệ cộng sản hay không. Vấn đề gây phiền thứ hai là sự o ép và nô dịch ngày càng nguy hại của bành trướng Bắc Kinh, tức là bộ mặt bán nước từ khuya của anh lội mặt ra quá rồi, nó ảnh hưởng tới cái tính chính đáng cầm quyền của anh. Và cái sự thật thứ ba là mâu thuẫn phe phái ở trong nội bộ đảng. Và tôi nghĩ rằng hầu hết các cái sự bàn tán các nơi cũng đều xoay quanh ba cái mà ông Hà Sĩ Phu gọi là ba cái sự thật gây phiền nhiều đó. Ngày 12 tháng 8 năm 2014 thì Đài Á Châu Tự Do rất sớm, từ cách đây mấy tháng, Đài Á Châu Tự Do đã đăng một bài có tựa đề là Những sức ép trước đại hội đảng. Trong đó có phỏng vấn ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng giảng dạy về quan hệ quốc tế trường Đại học George Mason của Hoa Kỳ. Ông cũng nêu ra rằng ông chỉ là không gọi là vấn đề gay gắt, mà ông gọi là đại hội 12 đứng trước ba thách thức lớn. Thách thức thứ nhất là sự chính thống của Đảng Cộng sản bị đe dọa. Và cái thách thức thứ hai là Đảng Cộng sản đang chia rẽ, mà không phải là chia rẽ vì ý thức hệ Mác Lênin, mà chia rẽ vì tranh giành cái quyền lợi, mà thể hiện qua cách người ta nói về vấn đề tàu cộng như thế nào. Và cái thách thức thứ ba là vấn đề nhân sự. Anh nào cũng muốn đem nhân sự thái tử đảng của mình vào Đảng Cộng sản. Và ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng nói rõ rằng thì vấn đề tuổi tác là vấn đề ảnh hưởng rất lớn trong cái vấn đề sắp xếp nhân sự. Rồi ông cũng nói rằng thì Đảng Cộng sản đã từng nói từ đời Trường Chinh còn sống là cải tổ hoặc là chết, nhưng mà có cải tổ gì được gì đâu. Nhưng mà ông nói rằng cái vấn đề tàu cộng nó là không thể lờ đi được trong cái cuộc tranh chấp đại hội đảng này. Và ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng lại báo trước rằng thì đối với Mỹ thì cũng có một vài điểm thuận tiện, là sáng nhất là cái vụ mà Phạm Quang Nghị sang gặp ông John McCain, rồi ngay sau đó ông John McCain sang Việt Nam thì hy vọng là tạo ra bước tiến nhảy vọt trong chiến lược bang giao giữa Việt Nam và Mỹ. Đấy là ông giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Bây giờ ở trong nước, một nhà chiến sĩ thông tin mà bị khen chê rất nhiều khi mà ra mấy cuốn sách về Việt Nam, bên thắng cuộc này kia, tác giả Huy Đức, cũng có một bài đăng ở trên Facebook của mình, của Huy Đức, có tựa đề là Luân chuyển cán bộ và nhân sự cho đại hội. Và trong cái bài này thì anh Huy Đức này anh nói rất nhiều về cái sự ai ở ai đi, nhất vấn đề nhân sự. Thì anh đặt ra vấn đề tuổi tác, đặt ra vấn đề là tuổi về hưu của ủy viên Bộ Chính trị là 65, có ít nhất 4 ủy viên Bộ Chính trị chắc chắn sẽ bị vấn đề tuổi tác loại ra khỏi danh sách nhân sự Đại hội 12 là Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, Nguyễn Sinh Hùng sinh năm 1946, Ngô Văn Dự và Tô Huy Rứa cùng sinh năm 1947. Rồi lại cũng có không nhiều cơ hội cho Lê Hồng Anh sinh năm 1949, Phùng Quang Thanh sinh năm 1949, Phạm Quang Nghị sinh năm 49 và Lê Thanh Hải 1950, tức là những anh này là đã 65, 67 tuổi rồi, 64 tuổi rồi, thường thường là ở Bộ Chính trị thì được 65, nhưng mà Trung ương Đảng thì được có 60 thôi. Và anh Huy Đức cũng bàn đến cái bộ tứ từ Đại hội 9 tuổi không tái ứng cử của bộ tứ, được quy định bộ tứ là 4 anh cho bu đó, quy định là 67. Đại hội 11 diễn ra vào tháng Giêng 2011 khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vẫn còn 3 tháng để trở thành Tổng Bí thư. Ông Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944. Nếu Đại hội 12 tổ chức vào đầu năm 2016 thì ông Trương Tấn Sang có thể chạm vào giới hạn tuổi tác vì ông sinh ngày 21 tháng Giêng 1949. Nhưng lại có lợi thế là mới giữ chức Chủ tịch nước một nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Tấn Dũng đang còn mấy tháng tuổi, tức là ông cũng sinh ngày 17 tháng 11 năm 19, nhưng chỉ có một con đường đi lên vì đã có hai nhiệm kỳ thủ tướng rồi. Và Huy Đức cũng cho biết là năm 2011 nếu không được Nông Đức Mạnh giới thiệu thì Nguyễn Phú Trọng có thể chỉ là một ông già 67 tuổi nghỉ về hưu thôi. Còn Nguyễn Tấn Dũng là ủy viên dự khuyết từ tháng 12 năm 1986, trong khi tháng Giêng 1994 Nguyễn Phú Trọng mới được đặc cách vào Trung ương. Tuy vào Bộ Chính trị gần như trong cùng một thời gian, mãi tới năm 2006, Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng mới có một vị trí có quyền lực ở tầm quốc gia, trong khi từ năm 1996 Nguyễn Tấn Dũng đã được đưa vào nhóm 5 người quyền lực nhất và lần lượt giữ những chức vụ mà các quyết định có thể quy ra thóc, tức là có lợi nhuận được, chi phối tới mọi ngóc ngách của hệ thống chính trị, là Phó Thủ tướng thường trực là tức anh Nguyễn Tấn Dũng đó, năm 1997 và Thủ tướng năm 2006. Thành phần bỏ phiếu trong đại hội không bị chi phối một cách trực tiếp bởi nguyên tắc lợi ích như trong Bộ Chính trị, trong Trung ương, nhưng đại biểu lại thường là những người phục tùng, tức là đấy, đảng mafia là tuyệt đối trung thành với đảng, đại biểu thường là những người phục tùng. Cho dù xác suất rất thấp, đại hội vẫn có thể tạo ra bất ngờ nếu như các đại biểu hiểu là lá phiếu của họ có thể chỉ tập trung đặc quyền đặc lợi cho một số người, nhân danh tập trung dân chủ, tức là anh Huy Đức anh nói là có thể tạo bất ngờ được. Để chúng ta xem cách dư luận khác như thế nào. Và anh Huy Đức anh nói rất nhiều về cái việc mà trước khi diễn ra Đại hội 12 thì mấy anh già trong Bộ Chính trị anh ấy đã gây dựng nên là o bế cho bọn thái tử đảng của các anh ấy để vào Trung ương, để và với cái phiếu của Trung ương đảng có thể củng cố được cái địa vị, dù rằng có thể quá tuổi nhưng vẫn được giữ lại như là Nguyễn Phú Trọng. Và cái anh Huy Đức này anh cho chúng ta thấy một cách thức mà tạo ra cái tiếp nối cho hậu duệ, cho thái tử đảng, là đảng bày ra một cái phương thức là luân chuyển cán bộ, tức là những anh mà giữ những cái chức vụ không luân chuyển theo nghị quyết Trung ương 3 là để giúp cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện cho thực tiễn, tức là anh đưa những người mà chuyên gia ở Trung ương về làm phó bí thư của tỉnh này tỉnh kia để mà sinh hoạt đảng cho đấy. Và anh Huy Đức anh nói thì anh người ta là chuyên viên cán bộ đoàn, biết cái gì về địa phương mà sinh hoạt đảng. Anh quên anh này được tiếng là sống lâu là ở hầu hạ các bậc lãnh tụ chóp bu Việt Nam Cộng sản nhiều và được biết nhiều chuyện nội bộ. Anh làm như anh không biết cái chuyện mà nó đưa những cán bộ chuyên môn về địa phương làm bí thư này bí thư kia là anh áp dụng cái nguyên tắc chuyên bất như hỏng. Anh là chuyên gia, nhưng mà anh muốn leo lên ở trong đảng thì anh phải có cái đảng tính của anh phải mạnh. Nó đưa những cái chuyên gia ở trung ương về địa phương làm phó bí thư để tập, để tăng cường cái đảng tính chuyên bất như hỏng của anh. Rồi thì anh Huy Đức này cũng phân biệt rằng thì không thể coi luân chuyển là thử thách trong một kép, khi đó chỉ là quy trình một cán bộ được ban bí thư xếp sẵn ghế rồi ấm về địa phương. Tôi cho rằng là theo cái mô thức đào tạo cán bộ cộng sản thì cũng đúng rồi, chứ là nó luôn luôn là đặt vấn đề là hồng hơn chuyên. Anh là chuyên gia nhưng mà anh muốn là làm lãnh đạo đảng thì phải tăng cường cái đảng tính của anh lên thôi. Và anh Huy Đức nhân cái dịp này anh cũng nói rằng những ở các nước tự do dân chủ người ta có cái hệ thống hành chánh riêng biệt, người ta đào tạo cán bộ hành chánh riêng biệt, không có đảng tính gì cả thì mới giữ được cái nền hành chánh nó vô tư và nó làm việc nước. Nhưng mà tôi nghĩ rằng anh được cái cơ hội đi ra học ở nước ngoài nhiều thì anh muốn lấy cái gương của các nước Tây Phương để mà anh nói rằng thì cái chế độ cộng sản thì chuyên bất như hồng, mà hồng hơn chuyên nữa thì phải thay đổi đi, phải để có một nền hành chánh độc lập. Xin lỗi anh thuyết phục đến năm nào thì nó mới bỏ được cái đảng tính của nó, khi mà nó còn bốn kiên định như thế, khi nó còn gây đưa con cháu nhà nó về làm phó bí thư ở các tỉnh đều đó. Đến đại hội 12 này những thằng đó sẽ là nhân danh là đại biểu của địa phương về vào trung ương đảng, đương nhiên vào trung ương đảng thì về vào trung ương đảng nó mới có phiếu để nó bầu cho cha chú của nó. Giờ thì ông Huy Đức này cũng nói các cán bộ đảng cộng sản mà vào là ra quốc hội và chính phủ leo lên ở trong cái đảng trung ương đảng, cái gọi là chính trị gia. Xin lỗi anh, cái bọn này không thể gọi là chính trị gia được, khi mà nó là độc quyền độc đảng chứ nó cai trị theo kiểu mafia thì nó không phải là chính trị gia, nó chỉ là một tên cướp đêm là giặc cướp ngày là quan thôi. Thì tôi thấy rằng cũng không nên bạn bình luận nhiều về cái ý kiến của anh Huy Đức này. Được tiếng là người ở trong chăn biết chăn có giận, nhưng mà anh muốn đưa cái thuyết gọi là dân chủ hóa chế độ theo Tây Phương và để thuyết phục nội bộ của anh là đi theo Tây Phương rồi. Nhưng mà tôi nhắc anh rằng thì khi mà Đảng Cộng sản nó còn bốn kiên định thì anh nhắc đến năm nào nó cũng vẫn thế mà thôi. Và cũng nhân nói về cái chuyện nhân sự đảng này, như là cái nó đưa con cháu nó về địa phương để tăng cường cái đảng tính, để dùng cái đảng tính đó mà trở vào trung ương để lấy phiếu bầu cho cha chú nó, thì lại cũng là vấn đề nhân sự mà thôi. Thì trong blog Dân Làm Báo cũng có đăng một bài có tựa đề là Đấu Đá Trước Đại Hội 12, Nguyễn Sinh Hùng tấn công Nguyễn Tân Dũng cho ghế thủ tướng, tức là Dân Làm Báo cho rằng thì anh Nguyễn Sinh Hùng người anh không còn hy vọng ở lại trong bộ chính trị nữa, thì anh tấn công anh Nguyễn Tân Dũng để anh thay thế anh Nguyễn Tân Dũng ở cái chức thủ tướng trong cái sau cái đại hội 12 sắp tới. Và Dân Làm Báo lật tẩy anh Nguyễn Sinh Hùng này rằng thì anh vận động với anh Lê Khả Phiêu là nguyên tổng bí thư, và chính anh Lê Khả Phiêu anh cũng tiết lộ ra rằng anh Nguyễn Sinh Hùng đã đặt vấn đề với Lê Khả Phiêu về việc nhờ ông ấy ủng hộ cho Nguyễn Sinh Hùng đắc cử thủ tướng hoặc làm tổng bí thư. Nguyên văn này, số người thân cận ông như Hoàng Văn Chánh, Hà Văn Thắm hay là em ruột là bà Nguyễn Hồng Phương, chủ tịch tập đoàn SSG cũng đã úp mở tiết lộ vấn đề này trong các cuộc nói chuyện với số người thân cận gần đây. Ông đã phê phán thẳng thừng việc điều hành của thủ tướng và các bộ. Ông cho các đệ tử biết đã nhiều lần ông trao đổi với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch Nguyễn Tân Sang, những tin xấu về tình hình kinh tế xã hội, ông cũng nói với các đệ tử rằng trong số các ủy viên Bộ Chính trị hiện nay thì không ai hơn ông, không ai hơn được ông, chỉ có ông mới cứu vớt được tình hình kinh tế nước ta hiện nay. Nếu hạ uy tín của chính phủ và cá nhân ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng vào lúc này thì sẽ rất có lợi cho ông. Đấy, tiết lộ cái việc anh Nguyễn Sinh Hùng. Và những ngày gần đây chúng ta thấy có những cái thông tin là anh Nguyễn Sinh Hùng này, anh tấn công Nguyễn Tân Dũng, hai anh đấu đá nhau ở Quốc hội dữ lắm. Giờ thì ngày 8 tháng 10, 2014, Ban Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, sau khi nghe Ủy ban Tài chính Ngân sách và Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Tài chính báo cáo, đã có những đánh giá rất tiêu cực về tình hình kinh tế xã hội của nước ta, nhất là đánh giá kết luận của Chủ tịch Quốc hội Sinh Hùng, Nguyễn Sinh Hùng đã gây hoang mang trong dư luận, không biết tin vào đâu. Vẫn biết trong hệ thống chính trị nước ta có những số liệu hoặc có những kết luận chưa thống nhất được với nhau, đó là chuyện để xảy ra. Nhưng đây là người lãnh đạo cao nhất của chính phủ, cũng là ông Thủ tướng và ông Chủ tịch Quốc hội lại đưa ra những thông tin trái ngược nhau là chuyện không bình thường. Tức là anh Nguyễn Tân Dũng thì báo cáo trước Quốc hội là chính phủ làm hay lắm, giỏi lắm, kinh tế ấy, nhưng mà anh Nguyễn Sinh Hùng anh lật ngược lại, anh bảo làm gì cứ lạc quan như thế. Và bài của Dân Làm Báo tiết lộ nguyên văn của Nguyễn Sinh Hùng tố cáo Nguyễn Tân Dũng như thế này. Nguyên văn Nguyễn Sinh Hùng nói nhá: phải cân bằng thu chi, thu lấy mà chi, chứ bây giờ cứ phát hành trái phiếu lu bù, vay lu bù để chi thì chết thôi. Thu được đồng nào các đồng chí đem xài hết, chỉ đầu tư các chi đầu tư các đồng chí hãm lại, rồi cứ vay nợ ảo ảo. Như vậy thì làm sao mà phát triển được đất nước, rồi trả nợ không được thì sụp đổ. Cứ ăn hết lấy gì mà tiêu, ăn hết mà không có tiền chi lương thì tôi không thể hiểu, không hiểu thế nào. Rồi thì Nguyễn Sinh Hùng tiếp tục nói rằng, các đồng chí tính thế nào thì tính, phải đảm bảo 50% chi thường xuyên, 30% chi đầu tư, 20% trả nợ trong tổng chi ngân sách. Rồi thì ông nói tiếp là tôi thấy xấu lắm rồi, tình hình kinh tế đó xấu lắm rồi. Trước đây chúng ta vay hạn 10, 15, 20 năm. Bây giờ các đồng chí phát hành trái phiếu chỉ có 2, 3 năm và thậm chí chỉ 1 năm thì đảo nợ đó. Vậy cái việc trả nợ đè lên đầu, lên cổ làm sao mà sống được? Đấy. Tóm lại là cái cuộc đấu đá giữa anh Nguyễn Sinh Hùng với anh Nguyễn Tân Dũng là nó đã hiển nhiên rồi, không còn giấu giếm gì được nữa. Rồi thì sau khi mà Nguyễn Sinh Hùng tấn công Nguyễn Tân Dũng như thế thì bị phe Nguyễn Tân Dũng tiết lộ những cái thông tin rất là bất lợi cho Nguyễn Sinh Hùng. Có người nói ông Sinh Hùng gần đây mới thay đổi tính nết, nhưng những ai đã cùng thời làm việc với ông Sinh Hùng thì không coi như vậy. Cuộc đời ông từ nhỏ đến lớn không biết khói lửa chiến tranh là gì. Ông học trong nước và sống ở Tây nhiều năm. Khi về nước là anh sinh viên, anh viên chức ngành tài chính, sống buông thả, suốt ngày chơi bia. Nhất là lúc vợ trước của ông bà Võ Thị Minh Châu hơn ông Hùng một tuổi, công tác tại Bộ Thương nghiệp theo trai trong thời gian ông đi Tây. Ông thường được đàn em dẫn dắt tới các tiệm điểm bia ôm, massage, gái gú. Cho tới khi lấy cô vợ hai bán bia, ông vẫn chưa bỏ được cái tật ấy. Tố Nguyễn Sinh Hùng ghê quá. Nhờ truyền thống cách mạng của dòng họ Nguyễn Sinh nên ông Sinh Hùng được quan tâm cất nhắc, đề bạt nhanh chóng kể từ khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đến chức Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị. Đó là những năm tháng Sinh Hùng đã thể hiện được tính chất tham tiền, tham chức nhất. Nét nổi trội trong tính cách của Sinh Hùng là dùng quyền hành chức vụ cao để nắm giữ hệ thống tài chính. Ông ta thâu tóm những dự án quan trọng như đầu tư về cầu đường, thủy điện, đất đai nội thành, dầu khí, bia rượu và ngân hàng. Những việc khuất tất ông làm đã được tất cả các báo mạng tung tin ra hồi cuối năm 2013. chúng ta nhớ rằng thì tuần trước, mấy tuần trước có vụ mà Hà Văn Thắm bị bắt bỏ tù đó, là vì nó thôn tính ngân hàng Bảo Việt của phe Nguyễn Tấn Dũng, rồi bị công an của Nguyễn Tấn Dũng bắt bỏ tù. Đấy, thì cái, giờ thì một lợi ích của nhóm này đều, mọi lợi ích của nhóm này đều chảy về túi Nguyễn Hồng Phương, em gái ruột của Sinh Hùng, chủ tịch tập đoàn SZJ, nắm giữ, trong đó có gần 40 công ty con hoạt động khắp cả nước để tổng tố cáo Nguyễn Sinh Hùng gây ra. Giờ thì lại tố cáo của Nguyễn Sinh Hùng là khi đã có tiền rồi, ông và các đệ tử lại tính đến việc ngồi ghế quyền lực lâu dài, nhất là khi ông thoát không bị sờ đến trong quà là tố cáo. Đáng nhẽ là Nguyễn Sinh Hùng bị dính cái vụ Vinasin nhưng mà bị đã thoát. Ông đã thành công trong việc biến Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành một cấp quyền lực mới, bắt các bộ ngành báo cáo tình hình để phán quyết còn mạnh hơn Bộ Chính trị, rồi là chất vấn Thủ tướng, rồi là tuyên bố rằng thì Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Rồi lại bày ra cái vụ mà Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm để hạ Nguyễn Tấn Dũng là Quốc hội vân vân. Và thêm cái nữa là ai đã từng tham gia Trung ương và là thành viên của Chính phủ đều biết quá rõ số phận của ông Sinh Hùng trước Đại hội 11 thế nào. Tức là trong khi đó là Đại hội 11, cái ghế đó là dự kiến là trao cho Phạm Quang Nghị, thế mà ông ấy làm sao mà ông lại được cái chức đó của Phạm Quang Nghị. Ai cũng biết Nguyễn Sinh Hùng đã dính nặng vào việc làm chìm đắm Vinasin. Theo ông Nguyễn Văn Chi, trưởng ban kiểm tra đảng, và ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó, đã cho rằng ông Nguyễn Sinh Hùng là người phải chịu trách nhiệm chính làm thất thoát tiền của nhà nước và phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Lúc đó là ông làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cái bản tin này tố cáo Nguyễn Sinh Hùng nặng lắm. Giờ thì theo ông Nguyễn Văn Chi, thì Ủy ban kiểm tra có nêu những vi phạm của ông Sinh Hùng ra Bộ Chính trị và yêu cầu phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng ông Sinh Hùng đã thoát được là nhờ khi đó ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận hết trách nhiệm về mình với tư cách là người đứng đầu Chính phủ. Trong nhiều cuộc họp của Ban Cán sự Chính phủ, ông Tấn Dũng đã bảo vệ ông Sinh Hùng khỏi bị kỷ luật. Có lẽ vì thế cho nên là cuối cùng là Sinh Hùng thua mà tố Dũng, Nguyễn Tấn Dũng thua thì vừa nói vừa nhìn khăng như mếu đó. Và bản tin kết luận rằng thì Nguyễn Sinh Hùng chính là con chuột đang gặm nhấm phá hoại kinh tế đất nước, nhưng khổ thay ông đã chui được vào một cái bình hoa quý mà người đang chủ trì việc đánh chuột lại sợ vỡ bình hoa. Sự nghiệp phòng chống tham nhũng sẽ đi về đâu, số phận dân đến như đâu thế. Đây là cái bản tin này Dân làm báo ghi lại rằng viết theo ghi chép cuộc nói chuyện với một đồng chí nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, tức là Dân làm báo tham dự vào cái việc đấu đá quyền lực trước Đại hội 12 này, gây chia rẽ rất nặng giữa Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng. Rồi trên trang Facebook Việt Luận, tôi thấy có một bài nói về cái việc mà bọn chóc bu nó có thể bị về vườn nó cấy trẻ Trung Hóa và thái tử đảng mà như thế nào. Đây là trang blog Việt Luận, cơ quan ngôn luận của người Việt tự do. Cuộc chiến Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Trương Tấn Sang thua, thái tử đảng Nguyễn Thanh Nghị lên ngôi, tức là Thành Nghị này là con của Nguyễn Tấn Dũng. Việc Nguyễn Thanh Nghị, 38 tuổi, con trưởng của Nguyễn Tấn Dũng, được Bộ Chính trị luân chuyển về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy kiên tỉnh Kiên Giang là dấu hiệu cho thấy phe Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng đã lép vế trong cuộc đấu đá nội bộ. Nghị sinh năm 1977 là con trai cả trong số 3 người con của Nguyễn Tấn Dũng. Nghị từng theo học tại Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đi du học tại Mỹ và năm 2006 về nước dạy tại Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ 2 năm sau, Nghị trở thành phó hiệu trưởng của trường này. Chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc vào đầu năm 2011, năm 2010 nghị ứng cử vào thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bị tay chân của Trương Tấn Sang ngăn cản. Lại bây giờ đến phiên Trương Tấn Sang với Nguyễn Xuân Dũng. Trong đại hội đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 ngày từ mùng 5 đến mùng 8 tháng 10 2010, nghị chỉ nhận được 17 phiếu bầu trong tổng số 400 phiếu. Để dự đại hội đảng toàn quốc và ứng cử vào Trung ương Đảng thì điều kiện đầu tiên phải là tỉnh ủy viên hay thành ủy viên hoặc ủy viên ban cán sự đảng đoàn tại các bộ. Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Dũng đã sử dụng đoàn phép khác. Trong đại hội đảng 1 năm 2011, Nghị vẫn được bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương từ danh sách do đại hội toàn quốc đề cử. Chỉ 10 tháng sau đó thì Dũng tiến thêm một bước mới khi bổ nhiệm con trai của mình làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng ngày 11 tháng 11 năm 2011. Bây giờ, giữa lúc đang ở trong giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho đại hội đảng 12 vào năm 2016, Dũng đưa con mình về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Kiên Giang là cái nôi quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng và Lê Hồng Anh. Hai nhân vật này đã từ đây để đi lên trên các nấc thang quyền lực trước khi ra Hà Nội, vào Bộ Chính trị và khuynh loát chính trường Việt Nam. Nguyễn Tấn Dũng xuất thân là y tá bộ đội và lên dần, sau 1975 làm bí thư huyện ủy Hà Tiên, leo dần lên các chức phó bí thư rồi bí thư tỉnh ủy. Còn Nghị thì nằm trong số 19 thứ trưởng được luân chuyển từ Trung ương về địa phương trong đợt này để chuẩn bị một bước về nhân sự lãnh đạo cấp ủy địa phương và đào tạo rèn luyện cán bộ trẻ, theo quyết định của Bộ Chính trị ký ngày 28 tháng 2, 2014. Thanh Nghị thuộc thành phần Thái tử Đảng hiện tại, tức là con cái giới chức lãnh đạo cao cấp, được quy hoạch trong ngoặc kép để làm lãnh đạo trong tương lai. Tương tự như Nghị, có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Anh, là con trai của cựu trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi, đã được đề bạt làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Trong khi đó thì con trai lớn của Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Sài Gòn là Lê Trương Hải Hiếu, cũng đã được bổ nhiệm là Phó Bí thư quận 1, quận không chỉ lớn nhất Sài Gòn mà còn là lớn nhất nước này nữa. Đấy là bọn bị tố cáo là bố trí để cho con cái lên làm lãnh đạo đất nước như thế nào. Lãnh đạo đảng chứ. Nhưng mà tôi thấy rằng trong các bài viết về cái việc tranh chấp nội bộ trước đại hội đảng thứ 12 này thì có bài này của một tác giả ký tên là Trần, một blogger ký tên là Trần, đăng ở trên blog Nghĩ về nước Việt. Bài này rất là chi tiết và giúp chúng ta rất nhiều thông tin về đấu đá nội bộ đảng của Việt Nam Cộng sản trước đại hội 12 như thế nào. Bài này ký tên là Hùng Vương. Có tựa đề là đồng chí Tô Huy Rứa sẽ làm tổng bí thư năm 2016. À, cái này là từ tháng 3 năm 2014 tự nhiên có cái tin đồn. Nó chuẩn bị cái đại hội đảng 12 rất là sớm. Chứ 2014 còn 2 năm nữa thì nó đã nhủ dục trịch rồi. Bây giờ nhân cái dịp mà phân tích về cái để trả lời cái câu hỏi là liệu Tô Huy Rước có làm tổng bí thư năm 2016, thì bạn Hùng Vương của blog Nghĩ về đất nước Việt này cho chúng ta một bài rất đầy đủ thông tin và phân tích rất là xác đáng, cho nên tôi sẽ dùng gần như là nguyên văn của cái bài này để trả lời câu hỏi rằng Tô Huy Rước sẽ làm tổng bí thư năm 2016 hay không. Thì blogger Hùng Vương phân tích như thế này: hiện nay Bộ Chính trị của Đảng ta có 16 người. Người nhiều tuổi nhất là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, quê ở Đông Anh, Hà Nội. Năm 2016, đồng chí Phú Trọng sẽ 72 tuổi, chắc chắn sẽ phải nghỉ. Người nhiều tuổi thứ hai trong Bộ Chính trị là đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, quê Nam Đàn, Nghệ An, cháu họ của Bác Hồ, sinh năm 1946. Đồng chí Sinh Hùng chắc chắn cũng sẽ nghỉ vào năm 2016. Cho dù là cháu họ của Bác Hồ, vì khi đó đồng chí đã vừa tròn 70 tuổi, cũng thuộc loại xưa nay hiếm. Thất thập cổ lây, anh hỏi đấy, xưa nay hiếm. Người nhiều tuổi thứ ba trong Bộ Chính trị có hai người, là đồng chí Ngô Văn Dụ, sinh năm 1947, quê Vĩnh Phúc, hiện đang là trưởng ban kiểm tra Trung ương. Và người nữa là đồng chí Tô Huy Rứa, sinh năm 1947, quê Thanh Hóa, đồng hương với đồng chí cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Nhiều tuổi thứ tư trong Bộ Chính trị có 5 người, cùng sinh năm 1949, là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lê Hồng Anh, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị, đồng hương Thanh Hóa với đồng chí Tô Huy Rứa và đồng chí Lê Khả Phiêu. Như vậy, những vị cao lão trong Bộ Chính trị nói trên tất cả là 9 vị, còn lại 7 người thuộc loại trẻ trong Bộ Chính trị, trong đó có 2 phụ nữ. Bởi vì đó là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Đại tướng, sinh năm 1956, Lê Thanh Hải, Bí thư Sài Gòn, sinh năm 1950, Đinh Thế Huynh, trưởng ban tuyên giáo, sinh năm 1953, Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng, sinh năm 1954, Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Mặt trận, sinh năm 1953, Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, sinh năm 1954, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, sinh năm 1954. Đảng ta trong ngoặc kép đó, có những cách bố trí cán bộ rất là kỳ quặc, không giống ai. Ví dụ, Phó Chủ tịch Quốc hội thì vào Bộ Chính trị được, nhưng Phó Chủ tịch nước thì chưa có ai vào Bộ Chính trị được cả. Mà bây giờ có tới 2 Phó Chủ tịch Quốc hội cùng vào Bộ Chính trị, còn Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thì lại không được vào. Đảng ta coi thường cái chức vụ Phó Chủ tịch nước quá nhỉ. Theo lẽ thông thường của đảng ta, thì tới đại hội đảng khoảng một nửa ủy viên Bộ Chính trị sẽ nghỉ để đưa người mới và người trẻ vào. Lẽ thông thường thứ hai của đảng ta là Tổng Bí thư phải là người đã là ủy viên Bộ Chính trị ít nhất là một khóa rồi. Không có ai vừa mới vào Bộ Chính trị mà làm ngay Tổng Bí thư cả. Thế tức là Tổng Bí thư phải là một trong 16 vị ủy viên Bộ Chính trị hiện nay. Câu hỏi đặt ra là Tổng Bí thư có thể là một trong 9 vị ủy viên già hay là một trong 7 vị ủy viên trẻ? Bí thư Sài Gòn thì chưa bao giờ làm Tổng Bí thư, trừ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Bí thư Sài Gòn thời 1976-1977, nhưng đồng chí Linh thực ra là người làng Tương Bình, Bần Nhân Dân, Hưng Yên, sát nách Hà Nội. Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận và trưởng ban tuyên huấn cũng chưa bao giờ làm Tổng Bí thư cả. Vậy thì, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang có thể làm Tổng Bí thư không? Nước ta chưa có tiền lệ như nước Nga là Bộ trưởng Công an, trùm an ninh mà lại làm Tổng Bí thư cả. Nhưng gần đây có khá nhiều vị công an được chuyển ngành sang làm dân sự, làm bí thư tỉnh ủy, như Trung tướng Công an Phạm Minh Chính đang làm bí thư Quảng Ninh, ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng là nguyên thiếu tướng công an về quê Quảng Ngãi làm bí thư Quảng Ngãi rồi quay lại nắm ngành kiểm sát, hay là ông Trương Hòa Bình, nguyên phó giám đốc công an Sài Gòn, nay làm chánh án tòa án tối cao. Chính Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cũng nguyên là Thứ trưởng Bộ Công an năm 1996, rồi chuyển sang làm chính quyền. Và Thường trực Ban Bí thư hiện nay, Lê Hồng Anh, cũng nguyên là Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng. Có thể nói, chưa có bao giờ ngành công an lại nở rộ phát đạt ăn nên làm ra như hiện nay ở nước ta. Nó tạo ra hình ảnh một nhà nước cảnh sát đầy đủ nhất trong lịch sử hơn 4.000 năm của dân tộc Việt Nam ta. Đúng thế, chúng ta thấy rằng cái bộ công an này là nó đã bị tàu hóa rất nhiều rồi. Cái gì mà bất lợi cho nước tàu thì bị công an bỏ tù ngay lập tức. Có thể nói chưa bao giờ ngành công an lại nở rộ phát đạt ăn nên làm ra như hiện nay ở nước ta. Nó tạo ra hình ảnh một nhà nước cảnh sát đầy đủ nhất trong lịch sử hơn 4.000 năm của dân tộc Việt Nam ta. Với xu hướng cảnh sát hóa bộ máy đảng và nhà nước ta hiện nay, thì có khả năng đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang có thể nằm trong tầm ngắm của chức Tổng Bí thư và Đại hội Đảng năm 2016 sắp tới. Chúng ta biết rằng Trần Đại Quang là nó bái kiến nước tàu rất là kỹ và nó phục vụ nước tàu rất kỹ. Nó nói rõ, nó nói ra mồm là nó là con tàu. Thằng này không lấy gì làm lạ. Là những cái nước cờ chuyển biến của về phía Mỹ thì đều bị công an nó bỏ tóm hết rồi. Mới đây nó bắt mấy người là những người mà chống tàu không ạ? Kể cả bỏ lập, không có gì làm lạ. Công đang bị ra, đưa ra Liên Hiệp Quốc, đưa ra Bộ Ngoại giao, đưa ra Tòa án Quốc tế về những vấn đề mà công an tra tấn đánh đập thì nó cứ tiếp tục thôi anh. Và những cái tiếp xúc của xã hội xã dân sự với các đoàn ngoại giao, ngoại quốc, Liên Hiệp Quốc đến điều tra thì công an nó chặn hết. Thì đừng hiểu là thằng Trần Đại Quang này nó đang củng cố cái địa vị của nó sẽ tạo là cái thế lực ở trong bộ chính trị trong tương lai. Như vậy, trong 7 vị ủy viên bộ chính trị trẻ thì chỉ có duy nhất Đại tướng Trần Đại Quang có khả năng nhiều nhất có thể trở thành Tổng Bí thư sắp tới. Trong 9 vị ủy viên giả thì 3 người chắc chắn sẽ nghĩ là Tổng Bí thư Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Sinh Hùng và Trưởng ban Kiểm tra Văn Dụ. Vì thế cho nên thằng Sinh Hùng nó biết là nó không ở bộ chính trị được nữa. Thì nó đang vận động để nó thay thế với Tân Dũng là chức Thủ tướng Chính phủ sau cái Đại hội 12 này. Trong 16 vị ủy viên bộ chính trị sẽ có khoảng một nửa nghỉ, tức là khoảng 8 người, hoặc ít nhất cũng phải có khoảng 6 người phải nghỉ. 3 người nói chưa nghỉ rồi thì ít nhất 3 người nữa sẽ là ai? Phải thôi ủy viên Bộ Chính trị nhé. Người thứ tư sẽ phải ra khỏi Bộ Chính trị sẽ là đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Mặt trận, vì Chủ tịch Mặt trận thì chưa có bao giờ vào Bộ Chính trị cả. Còn 2 người nữa cũng phải ra khỏi Bộ Chính trị sẽ là ai? Có thể đó là trong số 7 vị trẻ kia không? Hay là trong số 5 vị sinh năm 1949? Có thể nói bài toán nhân sự sắp tới cho bộ chính trị của đảng là đảng ta là rất là đau đầu. Bây giờ để trả lời câu hỏi về đồng chí Tô Huy Rứa thì như thế nào? Lúc đầu có tin đồn là đồng chí Tổng Bí thư Phú Trọng muốn giới thiệu đồng chí Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị và chức Tổng Bí thư sắp tới. Đồng chí Quang Nghị sinh năm 1949, trẻ hơn đồng chí Huy Rứa 2 tuổi. Bí thư Hà Nội lên làm Tổng Bí thư thì không có gì lạ cả, vì đồng chí Phú Trọng cũng nguyên là Bí thư Hà Nội lên làm Tổng Bí thư đó. Nhưng Trưởng ban Tổ chức Trung ương lên làm Tổng Bí thư thì chưa hề có trong tiền lệ của đảng ta. Nhưng thật ra khi đồng chí Hồ Đức Việt, đây nói chuyện Hồ Đức Việt bị răng như thế nào nhá, khi đồng chí Hồ Đức Việt làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương, người tiền nhiệm của đồng chí Huy Rứa, năm 2011, Đại hội Đảng 11 đã có nhiều lời đồn đại có khả năng đồng chí Đức Việt sẽ làm Tổng Bí thư thay cho đồng chí Tông Đức Mạnh. Thế nhưng rồi nghe nói có sự mâu thuẫn giữa đồng chí Tổng Bí thư Mạnh và đồng chí Đức Việt. Nghe nói đồng chí Đức Việt không muốn để đồng chí Nông Quốc Tuấn, con trai của đồng chí Mạnh, về làm Bí thư Bắc Giang vì lộ liễu cái việc cha truyền con nối quá. Cho nên đồng chí Đức Mạnh tức giận cho đồng chí Việt nghỉ luôn cả chức Tổng Bí thư lẫn Bộ Chính trị. Bị nghỉ tuốt tuột như thế, nên nghe nói đồng chí Đức Việt uất ức quá, sinh bệnh, chết rất nhanh sau khi bị nghỉ hưu hơn một năm. Đồng chí Đức Việt sinh năm 1947, đã về với Mác Lênin năm 2013 khi mới có 64 tuổi. Còn đồng chí Nông Đức Mạnh sinh năm 1940 thì ngược lại, sau khi nghỉ hưu thì khỏe đã, cưới cô vợ mới rất trẻ khỏe sinh, lại là đại biểu quốc hội, lại là giám đốc công ty rất giàu có. Thế cho nên, nghe nói đồng chí trưởng ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa cũng có khả năng trong dự kiến làm Tổng Bí thư sắp tới, thì có lẽ cũng không lạ lắm đâu. Vì sao đang có dự kiến đồng chí Phạm Quang Nghị sẽ làm Tổng Bí thư mà này lại có dự kiến khác là đồng chí Tô Huy Rứa? Nếu như lời đồn đoán này là có thật, thì có thể hiểu cách tính toán của đồng chí Tổng Bí thư Phú Trọng như sau. Hai châm, đồng chí Phú Trọng và Tấn Sang đã hai lần định lật đổ đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà không lật đổ được, đã dùng Hội nghị Trung ương Đảng rồi dùng Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm v.v. Bây giờ nếu đồng chí Tổng Bí thư Phú Trọng giới thiệu người thay mình sẽ là đồng chí Phạm Quang Nghị thì có khả năng đồng chí Tấn Dũng cũng tham gia làm ứng cử viên chức của Tổng Bí thư, vì đồng chí Tấn Dũng bằng tuổi đồng chí Quang Nghị. Chẳng có lý do gì mà đồng chí Quang Nghị sinh năm 1949 làm ứng cử viên chức Tổng Bí thư được, mà đồng chí Tấn Dũng cũng sinh năm 1949 lại không ứng cử viên chức Tổng Bí thư được. Có lẽ trước nguy cơ đó, nên đồng chí Phú Trọng tính đến phương án đồng chí Tổng Bí thư nữa để ngăn chặn khả năng đồng chí Tấn Dũng. Nguyên nhân thứ hai nữa là nếu đồng chí Quang Nghị làm ứng cử viên chức Tổng Bí thư thì có tới 5 vị sinh năm 1949 và đều có khả năng ứng cử chức Tổng Bí thư được. Như thế thì phức tạp quá. Và trong số 5 vị sinh năm 1949, có lẽ sẽ có vị phải nghỉ. Vậy ai nghỉ, ai không nghỉ? Phức tạp quá. Tổng Bí thư chắc chắn phải nằm ở trong một trong 9 vị già kia, không thể nằm trong 7 vị trẻ. Trừ khả năng đồng chí Đại tướng Bộ trưởng của Công an Trần Đại Quang. Có thể nói, từ ngày thành đề cái phần cuối này rất là hay và tôi rất đồng ý, thành nó thay thế cho cái kết luận của tôi rất nhiều. Có thể nói, từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 đến nay, chưa có bao giờ Đảng ta bị đứng trước khả năng lựa chọn cán bộ bị dàn trải phân tán như hiện nay. Điều đó cũng dễ hiểu, vì Đảng ta đang đứng trước, đang đứng ở buổi xế chiều. Xã hội Việt Nam ta đã tiến hóa theo tuần tự thịnh suy suy thịnh. Giai đoạn thịnh trong mặt kép của Đảng ta đã bắt đầu hết, đang bắt đầu đến giai đoạn suy, để từ đó có sự thay đổi lớn, một triều đại mới, chính thể mới sẽ bắt đầu. Và tôi đồng ý quá. Nếu ai không nắm bắt được sự tiến hóa đó của lịch sử sẽ bị đánh xe lịch sử nghiền nát, vứt vào thật rác của lịch sử. Tôi đã nói rồi, cái nôi của Đảng Cộng sản ở Việt Nam là Liên Xô đã sụp đổ rồi, mà nó nhắm mắt lại, nó cố tình không trông thấy quan tài, và nó bốn kiên định, nó cố bám. Nếu ai không nắm bắt được sự tiến hóa đó của lịch sử sẽ bị đánh xa lịch sử, nghiền nát, vứt vào sạch rác của lịch sử. Cho dù đồng chí Phú Trọng có đau đầu, có nghiền ngẫm bài toán nhân sự sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam để mong cho Đảng vẫn đứng vững với lập trường Mác Lênin, thì đồng chí cũng không thể làm đảo ngược được bánh xe của lịch sử. Nếu như đồng chí Phú Trọng đã hai lần thất bại trong việc đánh đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, thì chắc gì tới Đại hội Đảng 12 sắp tới, Đại hội Đảng hoặc Hội nghị Trung ương sẽ chấp nhận sự giới thiệu của đồng chí Phú Trọng ha. Cái đoạn này cũng rất quan trọng, xin quý vị lắng nghe cho kỹ nha. Chúng ta còn nhớ rằng ngày 21 tháng 12 năm 1989, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Romania là Cosescu còn đứng trên quảng trường cách mạng Revolution Square để nói về các thành quả của chủ nghĩa xã hội và lên án các phần tử cực đoan, các phần tử diễn biến hòa bình, lên án những kẻ rồi nổi loạn ở Timișoara là những con cá sấu phát xít muốn phá chủ nghĩa xã hội. Đây là trong hoặc kép đấy. Ngày 21 tháng 12 năm 1989 đó, Ông Tổng Bí thư Kozatsky còn nắm quyền lực tuyệt đối, còn ra lệnh cho cảnh sát, quân đội đàn áp thẳng tay những người nổi loạn, giết chết hơn 1.000 người trong khắp cả nước Romania. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, 22 tháng 12 năm 1989, hai vợ chồng ông ấy đã phải lên máy bay chạy trốn và đã bị bắt. Rồi ngày 25 tháng 12 năm 1989, cả hai vợ chồng ông Tổng Bí thư Kozatsky bị nhân dân Romania thi hành án tử hình. Đấy là chuyện Romania. Bây giờ, đến câu chuyện mới đây nhất là ở nước cựu xã hội chủ nghĩa Ukraine. Ngày 16 tháng Giêng năm 2014, Quốc hội Ukraine thông qua đạo luật Anti-Protest Law, tức là luật chống phản đối, để cho ông Tổng thống độc tài Yanukovych có vũ khí pháp luật mà đàn áp người biểu tình. Kết quả của các vụ đàn áp của ông Tổng thống Yanukovych là có 98 người biểu tình bị cảnh sát quân đội Ukraine giết chết. Dường như quyền lực của ông Yanukovych là tuyệt đối. Nhưng ngày 22 tháng 2 năm 2014, chưa đầy một tháng sau khi ban hành đạo luật chống nhân dân đó, ông Yanukovych bị quốc hội phế truất chức vụ tổng thống và đang chạy trốn dưới sự bảo vệ của ông tổng thống Nga Putin, bỏ lại dinh thự rộng mênh mông bát ngát xa hoa lộng lẫy hơn cả thời vua chúa ngày xưa. Cho dù ông tổng thống Putin có đưa quân đội vào Crimea, thì cũng chỉ thêm một bằng chứng về một người khi đang trên đỉnh cao quyền lực thường không nhìn thấy bánh xe lịch sử quay như thế nào. Cả ông Putin lẫn ông Yanukovych rồi ra sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Cả hai ông đó chắc chắn sẽ phải ra tòa án để trả lời cho các hành vi phạm tội chống lại loài người của hai ông đó. Bởi vậy, mọi tính toán về nhân sự của đồng chí Nguyễn Phú Trọng cho đại hội đảng 12 sắp tới chắc chắn rồi sẽ thất bại. Một nước Việt Nam mới, hùng mạnh, dân chủ và tự do, xứng đáng với truyền thống văn hiến hơn 4.000 năm rồi sẽ xuất hiện, sẽ đạp đổ tất cả những kẻ đạo đức giả lừa dối. Xin các chiến hữu nghe kỹ đoạn này. Bởi vì bây giờ không phải là năm 1930, khi mà dân Việt Nam ta ngây thơ nghe theo lời lừa phỉnh của Đảng Cộng sản, rằng hãy theo sự lãnh đạo của Đảng, Đảng sẽ mang lại tự do hạnh phúc, ấm no cho dân Việt Nam ta. Bởi vì bây giờ không phải là năm 1945, khi dân ta hoàn toàn tin tưởng nghe theo lời kêu gọi trong bản tuyên ngôn độc lập mà cụ Hồ đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945, rằng hỡi quốc dân đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Lừa dối đó. Bởi vì bây giờ không phải là năm 1975, sau khi chiến tranh kết thúc, dân ta lại một lần nữa bị lừa phỉnh, nghe theo tiếng gọi hào hùng của Đảng rằng hãy đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh để xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta sẽ được dẫn đến xã hội làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Tại sao? Bởi vì sự thật bây giờ cho thấy những điều Đảng nói chỉ là toàn là bánh vẽ mà thôi. Bởi vì sự thật bây giờ cho dân ta thấy chỉ có những kẻ có chức có quyền mới được hưởng cái gọi là thành quả của cách mạng. Còn dân đen vẫn hoàn toàn là dân đen, mọi tiếng nói yêu cầu tự do dân chủ đều bị đàn áp thẳng tay. Khi mà sự đàn áp tàn bạo dâng cao thì có nghĩa là ngày tàn bạo Chúa đang đến gần. Không, dân ta không còn bị lừa nữa rồi. Trọng cũng rứa, mà rứa cũng rứa. Hay cái câu này, Nguyễn Phú Trọng mà tôi rứa. Trọng cũng rứa, mà rứa cũng rứa. Mọi sự độc tài đàn áp chỉ là những cái chớp mắt của lịch sử, sẽ không thể kéo dài mãi được. Chỉ có dân chủ tự do là vĩnh hằng. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Nhà triết học Hy Lạp Sextus Empiricus đã nói rất đúng rằng cối xay của tạo hóa nghiền nát, nghiền rất chậm chạp nhưng nghiền rất tinh vi. Nguyên văn tiếng Anh là slowly grind the mill of the god, but it grinds fine. Cảm ơn bạn blogger này. Và tôi nhắc lại rằng bọn cộng sản nó còn ngoan cố, còn muốn kiên định lắm. Trước cái đại hội 11 thì tên Tô Lâm, trung tướng công an. Mới đây được Trương Tấn Sang phong lên làm thượng tướng. Nó viết bài trên báo Quân đội Nhân dân ngày 25 tháng 8 2011 rằng thì đảng ta phải theo sát tình hình thế giới để mà điều chỉnh theo tình hình thế giới. Tóm lại là gì? Là các siêu cường ngả theo ngã nào thì nó phải lươn lẹo theo đó, điều chỉnh. Và bây giờ là lúc nó đang phải điều chỉnh giữa Nga và Tàu và Mỹ. Cho nên trước đại hội nào nó cũng phải là theo sát tình hình thế giới để điều chỉnh. Nó tóm lại là nó đang hiện bây giờ với cái sự cảnh báo của tên Tô Lâm này thì nó đang loay hoay giữa cái cuộc đối đầu giữa Mỹ và Tàu. Nhưng mà tên Tô Lâm này thì nó đã lộ ra là nó ý chống Tàu, mà nó lại là phe của Trương Tấn Sang. Cái điểm thứ hai mà nó nhắc nhở trong cái bài báo của Quân đội Nhân dân là phải để ý đến an ninh biển và biên giới đối với Tàu. Nhưng mà bốn cái điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6 chứng tỏ rằng tên này là một tên rất là ác ôn trong cái ngành công an. Điểm thứ 3 nó nhắc nhở đại hội 11 rằng về an ninh nội bộ phải chống gián điệp, phải chống tự diễn biến, chống tự chuyển hóa. Điểm thứ 4 là phải chống bọn phản động nước ngoài cấu kết với bọn phản động ở trong nước. Điểm thứ 5 là phải nhớ nha, nó nhắc nhở là phải dùng an ninh nhân dân cùng quân đội nhân dân để mà hợp đồng tác chiến. Tức là gì? An ninh nhân dân của nó là dân phòng, bọn côn đồ đó. Và điểm thứ 6 là sẵn sàng cùng quân đội nhân dân đàn áp chống đối. Đấy là tên Tô Lâm. Tôi nhắc lại cái kinh nghiệm đại hội 11 để thấy rằng ở đại hội 12 này rất có thể nó vẫn còn kiên định, bốn kiên định. Cho nên chúng ta phải cảnh giác về cái chuyện này. Ngoài cái tên Tô Lâm là còn tên Nguyễn Tiến Bình, trung tướng, phó giáo sư tiến sĩ, nó cũng viết trên báo Quân đội Nhân dân ngày 6 tháng 7 năm 2011 như thế này. Nguyên văn, tôi đọc nguyên văn của tên Nguyễn Tiến Bình. Trong chiến lược diễn biến hòa bình chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta, các thế lực thù địch ra sức lợi dụng các dự án đầu tư, viện trợ kinh tế, hoạt động ngoại giao thân thiện đó. Câu này là tôi có cảnh báo ông tân đại sứ Mỹ ở Hà Nội đó. Nó có cảnh giác là những ngoại giao thân thiện nhé. Các thế lực thù địch ra sức lợi dụng các dự án đầu tư, viện trợ kinh tế, hoạt động ngoại giao thân thiện, chương trình hợp tác đào tạo để tăng cường can dự sâu hơn vào công tác nhân sự, đón lõng. Ngoài Bắc bây giờ nó khi đón lõng. Đón lõng tôi không hiểu cái chữ đón lõng là cái gì. Quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ lãnh đạo. Đọc đến đây tôi nhớ rằng thì là nước Mỹ mới khoe rằng bây giờ hiện nay là có tới 15-16 ngàn du sinh của Việt Nam Cộng sản nước Mỹ thì đã bị cái tên Nguyễn Tiến Bình này từ năm 2001 nó tố cáo rằng thì đây là đón lõng, can dự sâu hơn vào công tác nhân sự, đón lõng quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý của đảng ta, của đảng và nhà nước ta, nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ cấp tiến trong người kép thân phương Tây tư bản chủ nghĩa, nhất là trong các cơ quan tham mưu chiến lược và ban lãnh đạo điều hành đất nước, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ta. Kịch bản này đã được các thế lực thù địch thực hiện thành công ở Liên Xô và các nước Đông Âu trong những thập kỷ cuối thế kỷ 20. Đó bốn kiên định từ đại hội 11. Và đi cái lời của tên Nguyễn Tiến Bình này tôi muốn đem ra để cảnh báo ông tân đại sứ Mỹ ở Việt Nam rằng ông đừng có khoe rằng nó gửi 16.000 du sinh sang nước Mỹ là nó không biết là ngoại giao thân thiện của ông sẽ đưa đến kết quả nào. Nó nói rằng ông đang đón lõng quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý của đảng và nhà nước ta, nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ cấp tiến bây giờ thân Tây phương. Đấy là vì thế cho nên tôi nghĩ rằng thì chúng ta không có nên chờ đợi một cái diễn tiến nào mới mẻ đột biến gì ở cái đại hội 12 này. tôi nhắc lại rằng Đại hội 11 trước đã của Việt Nam Cộng sản đã xảy ra trước Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Tàu. Nó chưa biết là chỗ dựa cuối cùng của nó là nước Tàu đi về đâu, mà nó vẫn cứ bốn kiên định cho nó chắc ăn. Thành ra Đại hội 12 này cũng thế mà thôi, tức là nó sẽ bốn kiên định và nó cũng cố bám y như bên Tàu. Và nước Tàu hiện nay đang vùng vẫy phá vây trước áp lực của Mỹ. Và kết luận của tôi là ngày nào mà Tàu Cộng còn như thế, thì ngày đó bọn Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội, nó sẽ tiếp tục núp bóng Tàu, nó lươn lẹo cù cưa với người Mỹ. Và theo cái khẩu hiệu là Nguyễn Y Vân, tức là vẫn y nguyện. Và tôi cũng cảnh báo rằng ngày nào mà Mỹ còn nuôi ảo vọng kiên nhẫn thuyết phục bọn Việt Nam Cộng sản, để hy vọng rằng nó sẽ tự chuyển biến đến dân chủ hóa chế độ, thì ngày đó quốc dân Việt Nam chúng ta càng phải chân cứng đá mềm, bồi dưỡng liên tục cái sức quật khởi, và chúng ta sẵn sàng tự lực đứng lên cởi bỏ xích xiềng cộng sản. Chúng ta không phỏng đoán về cái kết quả Đại hội 12 của nó sắp tới, và chúng ta cũng không chờ đợi chúng nó tự đột biến. Và chúng ta cũng không chờ đợi Mỹ kiên nhẫn thuyết phục bọn Việt Nam Cộng sản nữa hay không. Và chúng ta sẵn sàng đứng lên tự làm lịch sử cho với một cái quật khởi cuối cùng để dứt điểm Việt Nam Cộng sản. Tôi xin hẹn.